Hạ Mi kính mời quý vị theo dõi Ngũ Thập Chi Thiên Mệnh của Bắc Giang.
Dân nước tôi từng đấu tranh diệt ngoại xâm, trên máu xương cùng hát ca bài thành công. Dân nước tôi nói giống hùng cường lạc long, làm gái toàn là trương vương, làm trai dạng hồn quang trương.
Tôi định viết bài này 9 năm về trước, lúc mới 50 tuổi, nhưng viết được vài dòng lại thôi. Thiện nghĩ mình chưa đủ kinh nghiệm. Đến nay thấm thoát đã 9 mùa xuân qua đi, tóc đã bắt đầu muối nhiều hơn tiêu, răng có cái bắt đầu lung lay, mái tóc chòm đen chòm lốm đốm, hàm răng chiếc rụng chiếc lung lay. Thỉnh thoảng vào những ngày trời trời, chân đã bắt đầu đi khập khễnh, cử động ăn uống đã chậm lại. Nếu tôi không vội vàng viết về tuổi 50 ngay bây giờ, sợ vài tháng nữa bước vào tuổi 60 mà viết về tuổi 50, e rằng không còn trung thực nữa. Sự thật, lúc đó ngày 50 tuổi để ý lắm về tuổi tác, cho đến khi có một đứa cháu tới thăm la lớn lên: "Đầu chú có sợi tóc bạc, để cháu nhổ cho." Tôi ngượng ngùng ra trước gương thì thấy không phải chỉ một sợi, mà đã 5-10 sợi nằm chỉnh ình trên mái tóc mà tôi thường chăm sóc rất kỹ, thì đủ cả Head and Shoulder, VO5, Claro. Vợ tôi mỉm cười nhìn cô cháu nhỏ: "Chú mày già rồi." Tôi không biết già thật chưa. Thế nào là già? Là mới bắt đầu già, là chớm già, là tuổi sồn sồn. Những thắc mắc cứ ẩn hiện trong đầu, làm tôi hoang mang, không biết đâu là ranh giới của tuổi già. Ngày xưa Tổng thống Ngô Đình Diệm mới 50 tuổi đã được người ta kính trọng gọi bằng cụ, thì tôi chưa ai dám gọi bằng cụ như cụ Diệm. Nhưng ra đường đã có mấy cháu nhỏ gọi bằng ông, bằng bác rất nhiều. Thậm chí có cô hàng xóm khi dỗ con nhỏ đang khóc đã buột miệng: "Nín đi con, không ông ngoại đánh nó con." Giật thót mình, nhìn quanh quẩn, chỉ có mình tôi ngồi đó. Tôi cũng giả vờ vỗ về đứa nhỏ: "Nín đi, để ngoại ru con ngủ."
Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa. Đời tôi gió sương về thăm cố hương, tìm bao nhớ thương mà sao phố phường vắng. Tình sâu lạnh buốt đêm trường, rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời. Biết đâu trên đường vạn nẻo tư ly, biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay, mà tôi vẫn tìm nhớ 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 phút giây ban đầu. Ngại ngùng bước chân buồn, anh đã ra đi rồi, đành thôi nhớ mong gợi theo gió đông. Tình yêu giá băng vào nơi cuối trời nhớ, sầu đông còn đến bao giờ. Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa. Đời tôi gió sương về thăm cố hương, tìm bao nhớ thương mà sao phố phường vắng. Tình sâu lạnh buốt đêm trường, rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời. Biết đâu trên đường vạn nẻo tư ly, biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay, mà tôi vẫn tìm nhớ 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 phút giây ban đầu. Ngại ngùng bước chân buồn, anh đã ra đi rồi, đành thôi nhớ mong gửi theo gió đông. Tình yêu giá băng vào nơi cuối trời nhớ, sầu đông còn đến bao giờ. Đành thôi nhớ mong gửi theo gió đông, tình yêu giá băng vào nơi cuối trời nhớ, sầu đông còn đến bao giờ.
về nhà soi lại gương. Hôm nay không còn nhận ra tôi là ai nữa. Người đứng trong gương thực sự không phải là tôi. Tôi làm sao đã có những nếp nhăn trên mặt như vậy? Đưa tay vuốt lại mái tóc đã thấy bắt đầu khó khăn. Tóc bạc bao giờ không biết nhỉ, răng long ngày trước vẫn còn đây. Chân tay lỏng cọng, không còn nhanh nhẹn, thoăn thoắt như xưa. Bước vào phòng tắm, động tác lúc thừa, lúc thiếu, một cách vụng về. Cầm tờ báo lên đọc, càng ngày càng phải đưa ra xa hơn. Chiếc kính cận, chắc ngày mai phải đi đổi thành kính lão. Đeo kính lão lên mà vẫn nghĩ mình chưa già. Cho đến một vài tháng sau, phải choàng vào một sợi dây tòn ten, đeo nó lên ngực mới thấy có lẽ mình đã già thật rồi. Hôm nọ gặp một người bạn trông quen lắm, nhưng không làm sao nhớ tên được. Ông ta đến gần đưa tay ra bắt. Sao, dạo này khỏe không? Tôi ậm ừ đáp lấy lệ, khỏe. Nói thì nói vậy thôi, chứ sự thực cái bắt tay đã lỏng lắm, không còn siết chặt như xưa được nữa. Về đến nhà chợt nhớ ra ông ta là chú vợ, hú hồn. May mà vợ tiếp, không thì nguy to. Người gì bất lịch sự. Có nhiều lần lái xe ra khỏi nhà chưa được 10 phút chợt nhớ ra không biết mình bấm cái rì cửa gara chưa, lại phải quay về xem lại cho chắc ăn. Cẩn tắc vô áy náy mà. Sáng chủ nhật đi chơi, vợ dúi cho 20 uống cà phê với bạn. Tiền nhớ đã cẩn thận cho vào túi quần, mà sao tìm mãi không ra. Không lẽ nào? Đầu óc lúc nào cũng như trên mây. Cái đáng nhớ thì không nhớ, cái không cần nhớ thì sao cứ thuộc vanh vách. Gặp bạn bè trong những lúc rảnh rỗi, tán vài ba câu chuyện gẫu, rồi cuối cùng cũng chỉ ngồi ôn lại chuyện ngày xưa, luyến tiếc cái dĩ vãng thủa vàng son, một thời xuân sắc. Rồi ngồi mãi cũng chán, đứng dậy đã thấy khó khăn, chân tay ê ẩm, bụng bắt đầu phệ ra, tóc thưa dần. Một vài ông bạn cố che giấu cái đầu hói bằng chiếc mũ bere trông duyên dáng tẻ.
Xa tít xa kề đàn tiêu quý vác trên bờ vai, về nơi đây lang thang phất phơ đi tìm cô bé chót từ lâu rồi. Trời đổ mưa hôm tôi bước đi qua, ngày sau đó nắng khô tạnh ngày. Nhìn ra em cháu ôi ngất ngây từ mừng, tôi bốc ngã quay ra đường. Bánh xe quay nhanh nhanh, chiếc thân xe sung dinh, chim trong làn cát trắng, xe nhịp nhàng quay bánh lướt, hình xe màu khuất trong mênh mông. Ta đến lưu ở kiếp giang hồ, dù rằng cuộc sống vô bờ tim đồng tràn máu vô tư. Dưới yên bình chiếc xe tàng, đêm nào ta đập vỡ cây đàn, dẫn đời nào ai mà say. Vó của bắp bênh trên đường gian nan, chiếc xe lắc lư đưa hồn nghệ sĩ tới nơi xa ngàn. Xe lăn êm dưới ánh trăng vàng môi, ai say sương hé mấy cung đàn ca đến cho tan nỗi niềm cay đắng. Vui ca lên đi trong chiếc xe ngà sau khi men say lần mấy.
Trong túi lúc nào cũng sẵn có một lọ thuốc. Không phải chỉ có một thứ, mà xanh đỏ trắng tím vàng, đủ thứ hầm bà lằng. Này, huyết áp cao, tiểu đường, hen suyễn, đau nhức. Mỗi sáng ngồi lựa từng viên uống mà phát mệt. Tai nghe đã kém đi nhiều, tưởng ai cũng già như mình nên phải nói to hơn một tí. Đôi khi thành ra cọc cằn, thô lỗ. Người khác nói thì cứ phải lắng tai nghe, câu được câu không, nên trả lời chẳng ra ngô khoai gì cả. Thỉnh thoảng phải hỏi lại, hả, hả? Đưa đến tình trạng ông nói gà, bà nói vịt, chán mớ đời. Ngày xưa 50 tuổi đã được hàng xóm láng giềng trọng vọng. Đi ăn cỗ được xếp ngồi chiếu trên, mọi người chào hỏi một cách lễ phép. Một điều thưa cụ, hai điều lạy cụ ạ. nghe mát tới tận đáy lòng. Ngày nay 50 tuổi vẫn phải cày thục mạng, có nhiều cụ vẫn hiên ngang cày hai jobs, cày từ sáng tới tối mịt, chỉ hy vọng con vợ ở nhà nó có đủ tiền đi shopping, đừng đưa ra tòa xin ly dị. Chỉ tội nghiệp nhiều cụ ban ngày làm đầu tắt mặt tối, thở không ra khói, ban đêm về nhà vẫn phải làm tròn bổn phận công dân để chứng tỏ ta đây uy lực vẫn còn bao trùm thiên hạ, tóm thâu lục quốc. Người xưa có câu ngũ thập chi thiên mệnh, năm 30 tuổi tôi thấy chật lất, chả có thiên mệnh địa mệnh gì hết, tất cả do ở mình. Mình muốn và có cố gắng là thế nào cũng đạt được. Không lẽ cùng sinh ra là người, người khác làm được, tại sao tôi làm không được? Tôi có què quạt rốt nát gì cho cam? Trải qua những năm 40, rồi đến năm 50, đã hơn nửa đời người, nhìn lại thấy đời đã xanh rêu. Nhiều giấc mơ, ước vọng thuở xa xưa đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được. Có những may mắn đến một cách kỳ diệu như một phép lạ, có những lần thoát nạn trong gang tấc tưởng như có phép màu, có những thất bại ê chề, những cú trời giáng, rồi đến những tai nạn, bệnh hoạn rình rập của tuổi 49 53. 49 vừa qua, 53 lại đến, làm tôi tỉnh người mới thấy các cụ ta nói đúng thật, tất cả do mệnh trời, phải biết thuận theo số trời. Tôi có người bạn là một bác sĩ về tim rất giỏi, còn vài tháng nữa bước vào đại hạn 49. Bỗng một hôm tôi nhận được tin ông bạn của tôi đã qua đời vì heart attack. Thế mới biết trời kêu ai nấy dạ, nhất ẩm nhất trác dai do tiền định. Thấm thoát thế mà đã sống được hơn 50 năm. Nhớ từ năm trước hãy thơ ngây, phút chốc mà già đã tới ngay. Cái già nó sồng sộc đến lúc nào ta không biết. Bạn bè thỉnh thoảng có kẻ hối hả từ giã ra đi không hẹn ngày trở lại. Bạn già lớp trước nay còn mấy, cứ như cụ Nguyễn khuyến mà đúng, khi tròn 55 tuổi liền tụ tập hàng xóm láng giềng, bạn bè tổ chức ăn mừng được lên lão. Ông chẳng hay ông tuổi đã già, 55 ông cũng lão đây mà. Anh em hàng xóm xin mời cả, xối bánh trâu heo cũng gọi là Ngày nay, nhiều cụ gân hơn, nhất định đợi đến năm 70 mới ăn mừng thượng thọ. Nhưng thật là hiếm, thất thập cổ lai hy mà, cũng muốn sống thêm dăm tuổi nữa. Thử xem trời mãi, thế này ư. Trong cách xưng hô, tôi thấy tiếng Mỹ thế mà hay, cứ you and me là tiện. Vừa giản dị, vừa dễ nói, vừa không bất lịch sự, mà cũng chẳng lôi thôi như tiếng Việt ta, cứ phải gọi bằng chú, bằng bác, bằng ông, bằng bà, bằng mợ, bằng thím, bằng cụ cho lôi thôi. Kiểu cách nhỡ gọi lầm sẽ bị chê bai là vô giáo dục. Tại sao không bằng anh, bằng em như ngày xưa còn bé, cho tiện bề sổ sách, chẳng mất lòng ai mà ai cũng vui lòng. Đấy, như nữ sĩ Hồ Xuân Hương, gần 40 tuổi chẳng ke gì thiên mệnh, xưng em ngọt xớt có sao đâu. Thân em thì trắng, phận em tròn, bảy nối ba chìm với nước non. Hoặc lúc nào hứng lên vẫn có quyền xưng bằng chị vậy. Này này, chị bảo cho mà biết, chỗ ấy hang hùm, chớ mó tay. Vị vừa theo dõi Ngũ Thập Chi Thiên Mệnh của Bắc Giang. Hạ Mi thân ái kính chào quý vị.